This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thích Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga, welcome back.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, giống như là cả lâu lắm rồi, chả biết bao lâu nữa mà chúng ta không có nói chuyện với chung với nhau trên cái chương trình này. Tuy nhiên bây giờ quay trở lại là cái mùa quốc hận 30 tháng 4 thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
À, đúng như vậy đấy chị Thu Nga ơi. Trong cái suốt tháng tư đen thì chúng ta đã có nhiều lần ôn lại những cái chuyện cũ của những ngày này cách đây 44 năm xưa. Ôn lại không phải để sống lại hay là để đau buồn, mà để so sánh thời điểm này với thời điểm xưa để xem mình học được cái bài học gì từ cái biến cố này, và các gia đình Việt Nam đã làm gì để sử dụng những cái bài học kinh nghiệm đã phải trả bằng bao máu xương như thế này, chị Thu Nga nhỉ. Tuần trước thì Tình Yêu Gia Đình đã nói đến cái hoàn cảnh của các bà vợ của các cựu tù nhân chính trị, các tù cải tạo của Cộng sản, thành ra có những câu chuyện rất là bi thảm, chị Thu Nga. Nhưng mà riêng trong tuần này thì chúng tôi muốn nói đến một cái gì nó tích cực hơn, đem tất cả những cái quá khứ đau thương này thành những cái gì hữu ích cho hiện tại và cho tương lai của con em mình, chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy. Vẫn có người nói rằng tại sao đã 44 năm trôi qua rồi mà chúng ta vẫn mang cái chuyện này ra để mà nói. Thưa quý vị, dù chúng ta ở đây có 100 năm đi nữa thì chúng ta vẫn là người Việt tị nạn Cộng sản, chứ không phải chúng ta đi di dân vì kinh tế hay là vì một cái vấn đề nào mà ngoài cái vấn đề mà chính trị chúng ta không sống được với chế độ Cộng sản. Thì chúng ta muốn cái chuyện này nó phải được nhắc nhở để con em chúng ta biết rằng vì sao cha ông của họ phải tới đây, cái đất nước tự do này. Và các em cũng phải luôn nhớ rằng dù các em ở đây có bao nhiêu năm đi nữa, các em có nhuộm tóc vàng hay là có làm cái mắt xanh đi nữa, các em vẫn là tuổi trẻ của thế hệ Việt Nam đi trước, đã hy sinh cái mạng sống của mình để mà vượt biển, vượt biên đi tìm tự do. Và cũng có nhiều người nói rằng tại sao chúng ta lại dạy cho con nít cái sự hận thù. Thưa quý vị, không có phải cái sự hận thù. Ngay các em tuổi trẻ ở trong nước và ở hải ngoại cũng đã đứng lên để chống lại chế độ của Cộng sản. Tại vì chế độ Cộng sản là mang cái sự mà nghèo khó, tan thương cho những nước nào mà họ cai trị. Và các em đã đâu có trải qua cái thời kỳ gọi là tù cải tạo hay là tù mà tuổi trẻ họ hay dịch là brainwash, nói tù cải tạo thì nó cũng không có sai. Có nhiều người không thích, và vâng, tẩy não. Thành ra có nhiều người nói là tại sao chúng ta lại nuôi cái sự hận thù đó truyền cho các con em. Dạ thưa quý vị, hoàn toàn là nó không đúng, phải không chị Thủy?
Vâng, chúng ta có lẽ chỉ cho các em thấy mọi quốc gia trên thế giới đều muốn, những cái nước mà khác đều muốn tìm cách đến định cư tại Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Tại sao không có một người nào, một dân tộc nào mà muốn tìm về các thiên đường Cộng sản để mà sống hết vậy chị Thu Nga?
Cái điều đó đúng như vậy. Ngay năm 1954 thì là dân Việt đã bỏ quê hương xứ sở nơi chôn nhau cắt rốn đi vào Nam. Cũng dĩ nhiên là có người ở trong Nam đi ra Bắc, nhưng mà so với cái số đó là cái số rất là ít. Và tại sao
nhưng mà cái gọi là số mà đi ra Bắc đó chị?
Dân
cái
số đi ra Bắc là số ở lại mà lại họ lại đi cũng tìm cách đi qua Mỹ.
Và cái số mà đi ra Bắc á tập kết sau cái thời sau cái năm 1954 toàn là những cán bộ, những cái người mà đang hoạt động cho cộng sản, nhưng mà họ đều đi ra một mình, họ đâu có đem theo gia đình vợ con đâu, tại họ biết cái đó không phải là một cái đúng nơi vậy. Để mà sống. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, và chị cũng nói đúng, có nhiều người cũng nói 44 năm rồi sao mình nhắc hoài, nhưng mà có nhiều thính giả khác thì lại bực mình gọi lên đài, tại sao mà mình không gác hết mọi chương trình thường lệ qua một bên chỉ để hướng về ngày này 44 năm xưa thôi. Thật ra thì ý kiến nào cũng có lý cả, tùy theo cái tâm trạng và cái mục đích cuộc đời của mỗi người mình. Riêng không biết chị Thu Nga sao, chứ riêng cá nhân chúng tôi cũng như là cái mục tiêu đường lối của cơ quan truyền thông Việt ngữ đó, thì quan niệm rằng nhất là tình yêu, đối với cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình nữa, thì mọi biến cố trong cuộc đời đều là cái bài học vô cùng quý giá. Nếu mà mình thấy cảm xúc bi thương quá mà muốn gạt đi, không học thì sẽ mất đi cơ hội vô cùng ý nghĩa để mà chia, để mà biết ơn cái cuộc sống mình vẫn đang có, để chia sẻ với con em mình về cái lý do mà lấy chị Thu Nga vừa nói tại sao cha ông có mặt tại đây. Tuy nhiên nếu mình cứ nhắc nhớ nhau mà rồi mình ngồi đó thảm buồn thảm than khóc, giận cá chém thớt, không chút được giận dữ vào đối thủ chính là cộng sản, mà lại chút bực bội đổ lỗi cho mọi người xung quanh, như chúng tôi thấy nhiều khi, nhất là có nhiều người bình luận ra trong cái thời điểm này đó, thì quy lại qua những cái tài liệu mật được giải mật đó, quy lỗi hết vào cho chính phủ Hoa Kỳ hay là cho các vị lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa thời đệ nhị Cộng Hòa. Dĩ nhiên ai cũng có cái lý của họ, nhưng mà tất cả những cái sự mà giận đổ lỗi này thì có cái ích lợi gì không, khi mà chúng ta vẫn đang sống trên nước Mỹ? Nếu mà chúng ta bực bội người Mỹ, đổ hết lỗi lên người Mỹ và rồi chỉ ngồi đó thôi, thì con em của chúng ta sẽ biết phải xử sự như thế nào, làm sao các em có thể yêu mến đất nước này để mà thành đạt, đóng góp cho đất nước này mà thành công được một cách thoải mái, khi mà cha ông mình thù ghét cái người mà đã gây khổ cho quê hương tổ quốc của mình. Thành ra mình làm sao đem tất cả những cái kinh nghiệm đau thương đó trở thành những cái giải pháp tốt đẹp để cho vẫn con em mình vẫn học được những cái bài học đó. Ai có lỗi thì vẫn phải nhận lỗi, tuy nhiên mình áp dụng những cái đó để mà cải tiến trong cái cho hiện tại và nhất là cho tương lai, mình có thể làm được gì với tất cả những cái điều mình học được này, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng như vậy. Vì vậy cho nên là chúng tôi đã có những cái chiến dịch, có những cái buổi gây quỹ để giúp cho đạo diễn Fred Koster có thể là hoàn thành cuốn phim Through Our Eyes, để nhắc nhở với lại thế hệ mai sau về cái việc mà chúng ta, cha ông của họ đã chiến đấu một cách anh dũng để giữ vững miền Nam. Nhưng mà với cái mình thì không có phải nói nhiều về chính trị, tại chúng ta không phải là chính trị gia. Tuy nhiên trên cái bàn cờ của quốc tế đã định sẵn rồi, nhưng mà với 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh ở tại Việt Nam, những người binh sĩ đó luôn luôn sát cánh với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ có cái một cái chính sách mà của họ đã đặt lên cái bàn cờ của chính trị. Vì vậy cho nên chúng ta không có dám bàn nhiều về chính trị. Tuy nhiên tới cái mùa mà quốc hận 30 tháng 4 thì chúng ta tưởng niệm anh linh các chiến sĩ đã bỏ mình vì chính nghĩa bảo vệ miền Nam, và tưởng niệm các đồng bào đã tử nạn trên bước đường trốn thoát khỏi chế độ, và chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử để mà chúng ta học một bài học. Vì vậy cho nên cái cuốn phim Through Our Eyes cũng vậy, để cho chúng ta vinh danh lại một vài chế độ tuy rằng rất là son trẻ, chưa tới một nửa thế kỷ, gần một nửa thế kỷ, nhưng đã mang lại cơm no áo ấm cho người dân miền Nam. Và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu một cách anh dũng nhưng mà đã bị bôi nhọ bởi phong trào phản kháng. Vì vậy cho nên đó là một cái việc làm rất có ý nghĩa của quý vị. Và tới đầu tháng 5 thì chúng tôi sẽ đón ông Fred Koster trở lại đây cũng như trở lại Houston. Và ở Houston thì cũng biết sao, nhưng mà ở Dallas Fort Worth này có một buổi hội thảo nhỏ nhỏ để cho quý vị nào mà chưa có đặt câu hỏi về những cái điều gì mà trong cái cuốn phim Through Our Eyes sẽ hoàn thành, thì xin mời quý vị đến ngay trung tâm sinh hoạt cộng đồng vùng Tarrant County để gặp gỡ ông Fred Koster. Còn ở dưới Houston như thế nào để làm chuyện này chị Thủy?
Vâng, Houston cũng ông ấy cũng sẽ trở lại đây để mà sẽ phỏng vấn thêm một số người trước khi mà hoàn tất cuốn phim này. Trở lại với đề tài ngày hôm nay đó, thì chúng tôi rất muốn mời quý thính giả cùng gọi vào mà chia sẻ những cái kinh nghiệm quý vị đã học được qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 75. Bi thương thật, đau khổ thật, nhưng mà cái chuyện nó đã qua, nó đã rồi, thành ra chúng ta nhìn vào học hỏi từ những cái kinh nghiệm đó để mà có thể làm được cái gì cho hiện tại và cho cho tương lai. Và cũng trong từ những cái nỗi khổ, những cái nỗi bi thương đó, đã có biết bao nhiêu cái câu chuyện anh hùng, bao nhiêu các quân nhân, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ra tuần tiết để mà tránh không có bị đầu hàng vào trong tay địch. Bao nhiêu cái tấm gương anh hùng để cho con em chúng ta học hỏi. Rồi ngay cả những thuyền nhân vượt biển đem cái sinh mạng mình thách đố với Biển Đông để đánh đổi lấy tự do, thà chết không sống chung với Cộng sản. Đó là những cái message, những cái thông điệp rất là hùng hồn để có thể chia sẻ với con em. Hay là những người tù chính trị, các cựu quân nhân hay công chức Việt Nam Cộng Hòa mất nước nhưng mà không có hèn, bị đầy đọa trong tù nhưng mà không có nhục. Có những người sống rất là anh hùng ở trong ngay cả trong các cái trại tù. Hay là những người đàn bà Việt Nam không tay chân yếu tay mềm nhưng mà không đầu hàng hoàn cảnh, bị nghiệt ngã đủ điều sau biến cố 30 tháng 4 nhưng mà họ vẫn can đảm vượt qua mọi thử thách để mà lo cho chồng con giữa xã hội cộng sản. Thành ra có rất nhiều bài học chúng ta học được đây ở chị Thu Nga. Đối với con em thì nhận thấy tình thương của cha mẹ đã hy sinh mọi thứ cho con cái mình, từ nhường thức ăn cho con trong những cái ngày sau biến cố 30 tháng 4 cho đến lúc mà gửi con đi vượt biên trong lúc cha mẹ già ở lại để mà cam chịu mọi sự khổ nhục. Rồi thì nhiều lắm, bao nhiêu cái điều từ những cái tình yêu của vợ chồng dành cho nhau. Khi mà người chồng bỏ dịp nhảy lên máy bay hay theo tàu di tản để chạy về tìm vợ con, mà như vậy thì bị lâm vào trong cái vòng tù tội. Rồi ngược lại, những người chồng cũng nhận ra cái sự hy sinh của vợ con mình. Rồi bao nhiêu bằng hữu đã hy sinh mạng sống cho nhau trong những cái giờ phút cuối cùng của đất nước. Nhiều lắm, bao nhiêu bài học thật là đẹp. Và chúng tôi muốn được nghe những câu chuyện này từ quý thính giả, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và hôm nay thì ở trong chương trình Khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi muốn biết và chia sẻ với lại quý vị thính giả gọi vào về những cái kinh nghiệm của tất cả chúng ta trong cái mùa quốc hận. Và trên thế giới thì chúng ta cũng biết rằng có nhiều quốc gia đã trải qua những cái cuộc mà nội chiến, chiến tranh, nhưng mà không có một cái chính sách nào mà độc ác như chế độ cộng sản. Trong khi nhân loại cũng có nhiều cái cuộc chiến tranh và nội chiến như vậy, nhưng mà kết thúc trong tình đồng bào. Trước hết là chúng ta cũng nhớ đến cái cuộc nội chiến của Hoa Kỳ, hay là cái cuộc mà Đông Đức và Tây Đức chẳng hạn. Thì cũng giống như là Việt Nam, khi mà đất nước Việt Nam năm 1954, khi mà đi vào miền Nam, đó là chính phủ miền Nam Việt Nam đã mở rộng vòng tay đón họ và đã làm rất là nhiều cái việc tốt đẹp dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng mà tới năm 1975, thì khi mà Cộng sản tràn vào thì Cộng sản đã trả thù một cách rất là khốc liệt đối với người dân chính mà máu mủ của họ. Và tàn bạo nhất là những cái chỗ gọi là tập trung cải tạo, bỏ tù mà không có một cái bản án nào. Vì vậy cho nên là chúng ta người dân Việt đã phải liều mình đi ra biển cả hoặc là trên trốn rừng sâu, rồi bỏ mình nhiều ở trong những cái trại tù cộng sản vân vân và vân vân. Và giống như chị Thủy nói, chúng ta ôn lại để mà chúng ta có thể làm một cái điều gì, chứ không phải cứ mỗi mùa 30 tháng 4 chúng ta lại than thân khóc phận hay là than cho cái quá khứ vàng son đã qua mà không làm gì hết. Tức là mỗi trong chúng ta đều có một cái phương tiện, một cái điều gì mà chúng ta có thể làm để hỗ trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, cũng như là chống lại cái bạo quyền của Cộng sản, và chúng ta nhất định là ngăn không cho cái làn sóng đỏ lan tràn ở trong cộng đồng của chúng ta.
Đúng như vậy chị Thu Nga, không có để cho cái nghị quyết 36 của Cộng sản có thể lan tràn ra hải ngoại. Khi mà chúng ta còn sống được, cái thế hệ thứ nhất là những cái người mà là những chứng nhân của lịch sử, những người đã phải trải qua những cái kinh nghiệm đau thương này, thì không thể để cho những kinh nghiệm của mình mai một. Thành ra mình cần cái gì có thể làm được thì làm tối đa, nhưng mà ít nhất trong cái thời điểm 30 tháng 4 này là cái cơ hội rất tốt để mà ôn lại. Chị Thu Nga biết rằng trong cái tuần vừa qua chúng tôi ôn lại những cái câu chuyện của các vị anh hùng mà đã tuần tiết đó, từ tướng Lê Văn Hưng đã hy sinh trong lúc mà vợ con ở ngay cái phòng bên cạnh nghe cái tiếng súng, và rồi vô cùng là cái nỗi đau khổ biết là chừng nào. Rồi thiếu tướng Nguyễn Khoan Nam, tướng Phạm Văn Phú, tướng Trần Văn Hai, đại tá Hồ Ngọc Cẩn hay tướng Lê Nguyên Vĩ, toàn là những cái tấm hỏi. Chúng ta hãy hỏi con em xem, có những quân lực nào ở trên thế giới mà có những người tướng mà chết theo thành như vậy? Ai cũng biết cái câu chuyện của các vị thuyền trưởng sẽ đắm theo con tàu chứ không bao giờ bỏ tàu khi mà còn có người ở trên đó. Thì ngược lại, những người vị tướng của chúng ta cũng thế. Và không phải chỉ tướng không, mọi trong mọi cấp, từ các chúng tôi biết ở ngay tại ngã tư Bể Hiền có cả một nhóm, một cái đội nhỏ của các chiến sĩ nhảy dù, chị Thu Nga có biết không? Ngày 30 tháng 4 họ ôm nhau thành một vòng, xong rồi họ để lựu đạn ở giữa để họ cùng tự sát. Dĩ nhiên là những người mà theo những cái niềm tin tôn giáo thì chúng ta không có hiểu được về những cái hành động tuần tiết này. Tuy nhiên phải nhận cái điều này đòi hỏi một cái sự can đảm, một cái sự anh hùng hiếm có cho những con người mà yêu thương đất nước tới cái độ mà cùng chết theo đất nước như vậy. Và rồi biết bao nhiêu những cái điều khác nữa. Hỏi con em xem con em biết gì về ngày 30 tháng 4. Chỉ một cái câu hỏi nhỏ thôi, cha mẹ ông bà hãy hỏi con hỏi cháu mình, con có biết điều gì xảy ra ngày 30 tháng 4 năm 75 hay không? Thì là chúng ta sẽ là cái cơ hội để mà mở đường cho con em mình chia sẻ được nhiều chuyện. Và chúng tôi rất mong được nghe các câu chuyện của quý vị qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Mời quý vị chia sẻ những cái câu chuyện của mỗi gia đình, mỗi người đều là những cái điều rất là đáng quý để mà chúng ta học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, và như vậy củng cố được cái tình yêu đất nước, yêu đồng bào của mình, và rồi mình cũng học hỏi được những cái phương thức làm sao áp dụng những cái bài học đau khổ này thành những cái hành động nhiệt tình trong cái thời điểm hiện nay, hả chị Thu Nga nhỉ?
Đúng vậy chị Vũ Thanh Thủy, thường thường là cha mẹ Việt Nam, mình nói chung chung đó, hầu hết á đều chỉ mong muốn cho con học đỗ đạt thành tài, khuyến khích con đi học, cái điều đó là cũng rất là tốt. Nhưng mà chúng ta đã nói được gì với lại con cháu của chúng ta, chỉ cần hỏi giống như chị Vũ Thanh Thủy vừa hỏi, con có biết cái gì về 30 tháng 4 hay không? Chắc chắn rằng có nhiều em khi mà đi qua còn rất nhỏ, có thể là không hiểu hoặc là có thể hiểu một cách lờ mờ. Chúng tôi nhớ lại là chúng tôi khi mà các con còn nhỏ, bây giờ hỏi lại thì trong đầu óc của các con chỉ nhớ rằng cái lúc đó là cha mẹ mình chạy trong một cái trạng thái thật là hỗn loạn, nhưng mà cũng không có biết rõ là tại sao mình phải chạy như vậy. Nếu mà mình không có cơ hội, mình không có thời giờ mình nói với các em thì các em chỉ biết rằng mình trốn tránh chế độ cộng sản, mình chạy trốn từ chế độ cộng sản, nhưng mà không biết tại sao chế độ cộng sản nó lại làm cho cha mẹ bỏ hết bao nhiêu là nhà cửa ruộng vườn đất đai tài sản để mà chỉ lo cho tương lai của con là chạy thoát khỏi chế độ cộng sản, để các em có thể là đến được bến bờ tự do, có được ngày như ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là 30 tháng 4 thì chúng ta ôn lại cái chuyện này, và những cái trận đánh mà chúng ta biết thì là một trong những cái trận đánh mà đó là những cái trận đánh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cũng như là ngũ tướng đã tuẫn tiết theo thành. Còn biết bao nhiêu vị anh hùng chiến sĩ cũng đã tự tử hoặc là thà mà bị bắt còn hơn là đầu hàng giặc. Nghĩa là đánh cho tới giây phút cuối cùng mà chúng ta không biết, và có những chiến sĩ vô danh không có được ghi trong sử sách nữa chị.
Vâng, nếu mà chúng ta không nhắc lại những cái điều này đó thì thế hệ trẻ con em chúng ta sẽ không có dịp để nghe, để hiểu về cái cuộc chiến quốc cộng, và như vậy sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy sập tâm lý chiến của hệ thống tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, nhất là qua các tòa đại sứ và lãnh sự ở tại hải ngoại, ngay như là ở ngay tại Houston này. Nếu mà mình không nhắc lại thì cũng rất nhiều người Việt Nam dù là đã trải qua những kinh nghiệm này cũng sẽ quên dần đi những cái trang lịch sử đẫm máu của Việt Nam mình, và như vậy lịch sử sẽ bị lặp lại, vì cộng sản không bao giờ thay đổi với thời gian. Chủ nghĩa cộng sản, chế độ cộng sản chỉ có thể bị thay thế chứ không thể nào thay đổi được. Và do đó sẽ dễ dàng bị nghe theo những cái chiêu bài về hòa hợp, hòa giải, về khúc ruột ngàn dặm đều chỉ là cái giả dối môi miệng của người cộng sản để mà chiêu dụ 3 triệu người Việt ở hải ngoại, thu tóm tất cả chúng ta vào dưới cái trướng của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, cũng như thu tóm tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào mình ở bên này để mà đem về cho các nhà tư bản đỏ của cộng sản mà thôi. Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Chị Thu Nga ơi, nếu mà chị Thu Nga hỏi con cháu mình cái câu hỏi đó rồi các em hỏi lại thì khi đó bà nội bà ngoại Thu Nga sẽ nói gì? Nhưng mà cho chị khuất khất lại cái câu đó, chúng ta sẽ nghe thính giả trước và rồi sau đó thì chị Thu Nga trả lời nha. Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, em chào hai chị, em tên là Trinh đó.
Vâng, chào chị.
Em nghe là em rất thích bài của mấy chị về nói về 30 tháng 4. Có nhiều người không hiểu được, em chỉ nói về cái bản thân em khi em thấy thôi, và em đã trải qua thôi. 8 18 tuổi, bố em thì lính mà ổng chỉ là lính thường thôi, chỉ biết rồi đổi đi vùng 4 đó. Thì chị em mới dẫn tụi em đi. Trời ơi, chị biết đi tới nửa đường đó mà họ vợ chồng nó bỏ bom, bỏ miền gì đó không biết. Mà chị biết nổ đường đó tới phiên đò của em tới đó thì không đi được, phải ngủ lại kệ đường. Em nhìn xuống sông mà máu ơi là máu máu không, mà lúc đó em mới có 8 tuổi, 7-8 tuổi thôi. Rồi em kể gì nghe, em có một chị bạn quen ở đây nè, chị nói chứ hồi xưa đó lính Cộng Hòa làm được những gì, đường xá không đắp, không có xây, không có đắp. Nhưng mà chỉ lúc chị nói là chị cũng lớn hơn em, chị không có nghĩ tới khi mà mình đắp lên, nó dịch mền như vậy, mình đắp lên rồi nó dịch mền như vậy, làm sao bây giờ đâu còn ai để mà phá mà bỏ mền, bỏ bom để mà phá đường. Em hỏi chị cái nào đúng cái nào sai phải không, em chỉ nói lên, mà nếu chị có nghe được thì chị sẽ hiểu, chị phải biết. Em 8 tuổi em đã thấy cái cảnh đó rồi, mà chị là cũng hơn em mười mấy, hơn em mấy tuổi, mà tại sao chị không biết cái cảnh đó?
Vâng.
Là dù mình có đắp rồi nó cũng phá những chỗ khác, nó giết, chị thấy không, nó giết. Có bao giờ lính Cộng Hòa đâu mà nó đi lại mà bắn dân hoặc là bỏ miền hoặc lấy. Là lúc đó em chỉ biết em cũng 7-8 tuổi, con nít mà thích coi phim lắm. Mà mỗi lần mà Cộng Hòa mà có chiếc phim ở đình ở đâu đó thì tụi em xin bố mẹ cho con đi, làm cho. Trời, chỉ biết em đi ba đâu. Mà mỗi lần vừa mới tới không đầy 5 phút rồi nghe vèo vèo là bắt đầu là tụi em chạy. Anh em nắm tay nhau chạy là tán loạn đi, mỗi đứa vô một cây hồi đó gọi là cái gì, cái đổ để tránh bom đạn đó.
Vâng.
Cái hầm á.
Cái bom, dạ. Mấy cái hầm bom.
Rồi bố em phải từ ở nhà phải chạy lên, phải đi tìm từng đứa con một. Mà kêu tên đứa này vừa có dạ xong là cho mày đứng đó để bố đi tìm người khác, đứa khác. Thì khi mà bố em tìm hết, nó bắt đầu gom lại chỗ dẫn về. Chị thấy em đâu có ai mà thấy cảnh, em hỏi chị. Nó kêu là nó không giết người, dân Cộng Hòa giết người. Có em đâu bao giờ mà nghe mà nói là lính Cộng Hòa mà bỏ bom bỏ này. Toàn là em nghe, em là chính em là người mà chứng kiến vào cảnh đó đó. Là từ lớp 8 tuổi, 7 tuổi tới 8 tuổi.
À vâng, Trinh hồi đó mới 7-8 tuổi mà còn nhớ quá, rất là cảm ơn Trinh.
Tại vì đó là một cái ấn tượng, chị biết không?
Đúng.
Tại vì con nít mà mình nhớ là khi chị biết, đi mà bỏ bom vậy là 3 lần. Lần nào cũng vậy, con nít mà thích nghe có phim, chiếu phim là đều chạy đi. Mà đi chỉ có 3 lần đều như vậy hết.
Vâng, tức là họ pháo kích đó, họ pháo kích đó phải không? Vâng,
dạ, đúng rồi. Rồi rồi xong một lần nữa là khi mà bố nói thôi bây giờ bố đổi ra chỗ khác rồi, tụi con theo chị đi về đi. Thì bà dì em không chịu, mới đi theo, bố em đi ngày trước, ngày sau đi theo. Cái tới đó bố em lào qua sợ luôn, nói tại sao kêu đi về Sài Gòn không về, tại sao dẫn mấy đứa nhỏ đi theo rồi qua đây làm gì. Thì bố em nói ngày mai phải dẫn, tại vì tụi em là bốn đứa đi về Sài Gòn. Tại vì em nghe bố em lào quá sợ quá là dẫn đi về. Về chị biết không, xong năm 72, 71, 71 em ba em trở về lại Sài Gòn. Thì ba em nói, chúng mày có biết gì không? Khi mà đêm đó chúng mày vừa đi về đó hả, là ngày đó tôi đi về, đêm hôm đó rồi vô đó cắp dù nó chặt đầu hết vậy. Nghe một cái đầu mà đồn lính á, nó chặt đầu biết bao nhiêu người trong đó. Ôi trời, em nghe lúc đó em cũng mười mấy tuổi rồi, em nghe em sợ quá. Đó là lúc chưa giải phóng chị. Còn lúc giải phóng
thế là chưa có mất nước phải không?
Dạ, lúc mất nước là mẹ em khổ quá rồi, cái gì đâu có tiền gì, nó đổi tiền, em hỏi chị đâu còn tiền.
Được.
Là cũng như là cái là mẹ em đem đi đăng ký đi kinh tế mới.
Vâng, phải dạ. Đi đăng đi kinh tế mới nha.
Dạ, em đi kinh tế mới, mà lúc em hỏi chị, lúc đó em 14 tuổi, 13, 14 tuổi, mà cao lắm là 15 tuổi. Thì tuổi đó em hỏi chị đâu phải là tuổi lao động đâu. À, mà mẹ em thì yếu nữa, thì cái khi đó ra đó mấy ông gì toán trưởng, tàu trưởng em không biết. Thì em mới ra nói bây giờ mẹ con bệnh quá, mà bây giờ giao mẹ con 10 thước. Sức ngang 10 thước, làm sao mẹ con làm nổi. Cái đấy tao không biết. Chúng mày làm sao làm. Để sao một ngày hãy muốn có cơm ăn á, muốn có gạo ăn hàng tháng lạnh á, thì là phải làm. Thì mẹ mày không làm được, mày ra mày làm. Chị biết không, em mới có 13, 14 tuổi á, mà em phải ra em làm mỗi ngày như vậy. Từ sáng tới chiều mẹ em cuốc đất cho từ 10 mét, 1 mét ngang và 10 mét. Mà hàng mùa sáng đi, chưa chiều đi. Em làm không nổi thì không xong thì chị, anh em mới sau khi xong của ảnh rồi anh chạy tên phụ.
Tội quá ha. Vâng. Cảm ơn Trinh rất là nhiều. À, chị Thu Nga ơi, trời ơi, cô bé Trinh này hồi đó 8 tuổi, 10 tuổi, sau đó lên 13, 14 tuổi. Nhưng mà đã giúp chúng ta ôn lại được hết cả một cái, những cái hình ảnh bi thương của sau ngày 30 tháng 4 năm 75. À, trước nữa đấy chứ, khi mà Trinh nói đến những cái chuyện đắp mô giật mìn, những cái người Việt Nam trong cái đầu, trong cái cuối thập niên 60, đầu 70 đó, khi mà đi xe đò mà đi xa từ tỉnh này qua tỉnh khác, chỉ từ Sài Gòn đi ra Vũng Tàu thôi là nơi cái coi được coi như gần nhất, nhiều khi cũng hay bị đắp mô giật mìn ở ngay cái khu vực khu Long Khánh á, họ từ ở bên mình các cái núi, những cái chân núi á, họ xuống ở đắp mô giật mìn, đường xá là lúc nào cũng tung lên, rồi cứ nơi nào mà tụ tập đông người là bị pháo kích. Rồi Trinh cũng nói đến cái chuyện mà đi làm đi vùng kinh tế mới phải đi làm thủy lợi, rồi hay là các thanh niên thanh nữ đến cái tuổi 18 phải đi làm thanh niên xung phong hay thanh nữ xung phong. Mà chị Thu Nga biết không, đi cái này đó rất là kỳ lạ, không có một cái dân tộc nào trên thế giới mà lại đối xử với người dân của mình như vậy. Khi mà nếu mà đi làm việc cho nhà nước đó, thì ít nhất họ cũng phát cho mình miếng ăn miếng uống, không trả lương thì cũng phát cho mình miếng ăn miếng uống trong lúc đi làm nghĩa vụ. Nhưng mà không, khi mà đi làm thủy lợi đó, mỗi gia đình người dân sau năm 75 đó, chị Thu Nga biết không, phải chia nhau đi làm thủy lợi, phải đi đi vác cuốc đi, giống như là Thủy Trinh vừa mới nói đó, cuốc đất mỗi người sao cho 5 thước 10 thước để mà mét đất để mà phải cuốc cho bằng chừng đó, mà mình phải tự đem theo thức ăn nước uống của mình, tự nuôi mình, và rồi tự mình phải đặt mình dưới cái sự mà hành hạ và sách nhiễu của các cán bộ cộng sản. Không thể nào tưởng tượng được một cái đất nước nào mà lại đối xử với người dân như vậy. Cảm ơn Trinh rất là nhiều đã ôn lại, giúp chúng tôi ôn lại cái câu chuyện này và làm chứng cho tất cả những cái người không biết đến điều này, hoặc là những người đã biết nhưng mà quên mất rồi. Trong đó có cả cái người bạn của Trinh, hy vọng là cái người bạn đó đang nghe nha. Cảm ơn Trinh thật là nhiều. Vâng, chị Thu Nga, chúng ta bây giờ thính giả đang gọi đây trên các đường dây, chị Thu Nga ơi.
Dạ đấy chị, dạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello, có phải em không?
Dạ đúng ạ, vâng, xin được biết quý danh.
Dạ em tên Hằng.
Vâng, chào chị Hằng.
Dạ em ở Houston. Em thấy lễ tưởng niệm 30 tháng 4, ôn lại cái ký ức của 30 tháng 4 cũng tốt đó đó chị. Mình cũng nên nói cho con cháu mình nhớ về cái lịch sử của mình đó. Em thì cũng có một chút chia sẻ, tại vì em sinh lúc đó giờ trước cái 30 tháng 4 thì em sinh trước đó hơn tháng. Thì nhà em thì ba em cũng đi tù cải tạo đó. Rồi thì cũng ở vùng đất kinh tế mới. Thì em lúc đó em cũng còn nhỏ đó, thì em cũng nghe mẹ em nói là thì cũng không nên nghe những gì mà cộng sản nói, thì mình hãy nhìn những cái hành động mà cộng sản người ta làm đó. Mà em thấy bây giờ càng ngày cộng sản càng đưa người qua nước ngoài nhiều quá, bên nhất là Houston mình đó, cứ đánh phá cộng đồng Việt Nam mình quá. Thành thử ra em cũng thấy cũng không có mấy gì à.
Hằng ơi, nhưng mà Hằng có nghe mẹ kể chuyện cái ở kinh tế mới như thế nào không?
Có đấy chứ chị. Cái lúc mà đi vùng đất kinh tế mới á, thì chỉ có mẹ em với lại ba, tức là người anh em rồi chị em, tức là ba con nhỏ. Thì mẹ em nói là mỗi ngày thì mấy ông cán bộ cũng tới, cũng nói, cũng giống như là bài vở, cũng nói chồng chị thế này thế kia, rồi chồng chị ở trong tù phải làm tốt những cái gì người ta đưa ra, rồi này nọ đủ thứ đó. Rồi chị cũng khi nào chị vào trong tù thăm chồng chị cũng nên khuyên ảnh thế này thế kia đó. Ví dụ như là ở trong đó thì mấy ông cai tù đó thì ổng đưa những cái gì, ổng kêu mình làm những cái gì thì mình nên làm tốt vậy đó.
Nhưng mà khi mà đi kinh tế mới như vậy là phải cúng nhà cho họ phải không?
Dạ đúng rồi.
Tức là họ lấy
mình tại vì ở cái vùng đất kinh tế mới nó là một cái khu rừng mà chị, nó đất cằn cỗi đâu có làm được gì đâu.
Mà tự mình phải xây dựng nhà cửa mình sống, không có trường học, không có bệnh viện, không có cái nhu cầu gì hết, sống rất là khổ phải không Hằng?
Đúng rồi, không có cái thứ.
Nhưng mà Hằng có bao giờ kể lại những cái những Hằng có bao giờ kể lại những điều này cho các con mình nghe không?
Có, em có nói với con em, em ở đây cũng 40 năm rồi, thì em cũng có về Việt Nam một lần. Thì cái lần đó em cũng đi, nhưng mà bây giờ càng ngày cái em có đi Tân Nguyên, vùng đất kinh tế mới đó, nhưng mà bây giờ người ta thay đổi hết rồi chị ơi.
Đúng, bây giờ đất nào cũng
bây giờ người ta thay đổi hết rồi, thế nên bây giờ mình khó mình nhận biết được cái chỗ nào
hồi đó là hồi đó là đất khổ của mình, bây giờ là đất vàng của cán bộ cộng sản. Vâng, cảm ơn Hằng rất là nhiều nha, cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ những cái câu chuyện này chị Thu Nga.
Dạ vâng, Việt Nam Cộng Hòa của mình thì mang đầy cái tính nhân đạo và nhân bản. Vì vậy cho nên là cứ bị việc cộng lừa hoài. Chị nói về cái việc mà không có phát lương thực, rồi cũng như là họ biểu đem mấy ông bây giờ mà mỗi lần mà phỏng vấn lại thì cứ nhớ là tại sao cứ bị lừa bởi Cộng sản. Nó đem thức ăn chỉ có 10 ngày mà ở suốt tới mười mấy 20 năm. Và chính lính Việt Nam Cộng Hòa tới đâu thì hồi nãy một vị thính giả nói á, là dân chúng vui mừng tới đó, nhất là cái vùng mà chiến sự của hai bên đánh nhau mà thấy Việt Nam Cộng Hòa tới là họ mừng lắm, họ nói là lính Việt Nam về. Còn cái chuyện mà giống như là dân chúng mà chạy về phía lính Việt Nam Cộng Hòa thì rõ ràng là với cái bức hình của cô Nguyễn Thị Kim Phúc của cái ông Đích Út á, thì có thấy là có phải là cái cô đó có chạy về cái hướng và cũng như là các em bé chạy về hướng Việt Nam Cộng Hòa hay không? Tại sao họ không có chạy về cái phía của Cộng sản? Thì đó là một trong những cái hình ảnh mà khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải thấy rõ sự thật. Cũng giống như là lính của Cộng sản Bắc Việt đó, bị bắt đó tới Tết này, lính nhảy dù, hình như là cái đoạn đó là của lính nhảy dù. Hay là thủy quân lục chiến, họ cho ăn và họ cho hút thuốc ngay ngày Tết. Nghĩa là đầy tính cách nhân đạo như vậy. Còn trong khi mà tù của Cộng sản thì bị đối xử một cách tàn tệ, thì chúng ta nếu mà đọc những tài liệu thì đều biết cái chuyện đó, phải không chị Thủy?
Đúng đó, chị Thu Nga, chúng tôi chứng kiến những cái điều đó ở ngoài mặt trận. Có lần còn thấy một cái hình ảnh này, mà hình ảnh này cũng được báo chí Mỹ đăng lại, nhưng mà lại không thấy được các cái cuốn phim về Việt Nam chiếu cái cảnh này. Có một người lính ở Sudan, một bộ binh ở ngoài Huế đó chị Thu Nga.
Yeah.
Họ cõng một người cán bộ Cộng sản mà bị một cái người lính Việt Cộng đó mà đang bị thương, be bét máu. Họ cõng trên lưng để mà đưa về để điều trị. Thành ra những cái tấm hình này nếu mà nhìn thấy thì đầy rẫy, cũng như giống như là những cái tấm hình mà của những cái người mà biểu tình để mà ủng hộ chiến tranh, chống lại đám phản chiến, thì cũng không thấy ở trên trong những cái phim ảnh của Hoa Kỳ. Và đây là những cái điều mà cha mẹ nên cần phải kể ra cho con cái. Rất là cảm ơn chị Trinh, chị Hằng đã gọi vào để mà chia sẻ những câu chuyện này. Chúng tôi cũng ước ao được nghe từ chính những cái nạn nhân, những cái người ở những người cựu tù nhân chính trị ở trong các trại tù cộng sản. Dĩ nhiên cái câu chuyện này, quý vị nhiều khi quý vị thấy rằng mình trải qua nhiều quá và mình kể lại nhiều quá rồi, kể đến có người nói là kể đến phát chán rồi. Nhưng mà không thể nào không tiếp tục kể lại để cho con cái nghe. Bởi vì nhiều khi mình kể một lần, hai lần con em nghe, gặp lúc nhiều khi nó thờ ơ, nó không có để ý. Nhưng mà nếu cứ nghe mãi, từ một tí chỗ này, một chút chỗ kia, một chút chỗ nọ, đến mà lúc con em mình ráp lại những cái mảnh đó, giống như những cái mảnh puzzle đó, phải không chị Thu Nga? Và sẽ nhìn thấy cả một cái bức tranh về Cộng sản. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện mà lừa đi, mà đi gọi là đi học tập cải tạo. Nhưng mà để rồi 10 ngày, xong rồi rốt cuộc đi mười mấy năm, từ cái cấp trên xuống cấp dưới, từ Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam Cộng sản, khi mà Đỗ Mười nói rằng không có trong cuộc chiến Việt Nam, khi mà đất nước thống nhất không có kẻ thắng người thua, tất cả mọi người đều là con dân Việt Nam, thì chính cái những cái lời nói mà phỉnh gạt đó đã làm cho mọi người người dân miền Nam tin tưởng, thế mà để đút đầu vào trong các cái trại tù cộng sản đó chị Thông ạ.
Dạ vâng, nói rằng đi 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn. Tới bây giờ chả có một cái người nào mà vui hết trơn á. Vì vậy cho nên là vị thính giả cũng nhắc cái hồi nãy đó, là hồi đó chúng tôi cũng còn nhỏ chị. Mà nhớ mà cứ mỗi lần mà có cái tin mà Việt Cộng chặt đầu những ông xã trưởng, những ông quận trưởng rồi bêu đầu ra, đó là dã man vô cùng. Cũng giống như là cứ phải chạy ra ở ngoài hầm mà tránh pháo kích đó chị Thủy. Họ pháo kích một cách rất là bừa bãi vô nhà dân. Mà mình nhớ hồi đó đó, thì mình cũng thấy rằng có những nhà hàng xóm rồi cũng nhà có cách đó vài hàng xóm người ta chết vì pháo kích nhiều lắm. Cho nên là nói đến cái chuyện Việt Cộng thì nói đến cái sự dã man, và đây là một cái chuyện thật ở trong lịch sử chứ không có ai gọi là tuyên truyền giống như cái kiểu của họ hết. Vì vậy cho nên là 30 tháng 4 mùa quốc hận là cái sự việc lịch sử nó đã xảy ra thế. Và lịch sử không có nghĩa là chúng ta là phải ôn lại lịch sử và tưởng niệm quốc hận, vì cái đó là cái bổn phận của chúng ta, đó là cái việc mà bổn phận để mà nói lại với con cháu chúng ta với cái nguyên nhân nào mà chúng ta có mặt ở đây. Chị nhớ người dân Việt Nam của mình dù mà có nghèo khổ cách mấy đi nữa, họ cũng không bao giờ muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, mà chúng ta phải đi qua bên kia quả được địa cầu mà chúng ta sống. Đâu phải chúng ta di dân vì kinh tế mà nói rằng chúng ta không bảo với con cháu của chúng ta là bảo quên đi. Quên đi để mà chị nghĩ đến tương lai, không thể nào có chuyện đó xảy ra được.
Chắc chắn như vậy. Vâng, vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, 7136648002. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái gì chúng ta có thể làm được thì chúng ta làm với trong cái sức của mỗi người. Nhưng mà một cái điều ai cũng có thể làm được là kể lại những cái kinh nghiệm của mình cho con cháu nghe, và cũng cả chia sẻ những kinh nghiệm của mình với tất cả những đồng hương, những thính giả đang lắng nghe đài chương trình như bây giờ. Hồi nãy chị Trinh có nói đến cái chuyện mà chị Thu Nga cũng nhớ trong cái hồi mà đầu thập niên 70 đó, Việt Cộng pháo kích liên miên, thành ra hầu như nhà nào cũng có những cái bao cát, rồi cũng có một cái giống như một cái hầm chú bom, chú pháo đạn pháo kích á, tạm ở trong một cái góc nhà, hay là còn những cái vùng đồng quê thì thôi có hẳn cả một cái hầm để mà tránh pháo kích nữa. Thành ra những cái điều này để cho thấy rằng cái chiến tranh đó nó gây ra bao nhiêu những cái tang thương, nhưng mà không có cái nào biết thảm rằng những cái người dân thường mà cứ tụ lại với nhau thì sẽ trở thành những cái mục tiêu pháo kích và tấn công của cộng sản. Những cái rạp hát ở ngay tại Sài Gòn, chị Thu Nga nhớ hồi đó rạp Lê Lợi, rạp Vĩnh Lợi lâu lâu lại bị đặt bom. Ví dụ họ đặt bom ở các căn cứ quân sự thì mình còn có thể hiểu được. Đây là những cái nơi mà những cái người dân thường vào ngày cuối tuần đưa gia đình con cái đi xem hát, đi giải trí, thế mà cũng bị họ đặt bom, đặt min để mà sát hại. Thì cái điều này nói lên rất nhiều về những người cộng sản, mà nhiều khi mình vì mình biết rõ quá thành ra mình quên là con em mình không có biết và cần được cha mẹ nhắc lại. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh không?
Dạ tôi tên là Hưng ạ.
Dạ vâng, chào ông Hưng.
Dạ vâng, tôi góp ý vào 30 tháng 4 là lứa tuổi của chúng ta đó là cũng là một lứa tuổi là 6 bó 7 bó rồi, nhưng mà dân tộc chúng ta ở hải ngoại hay là nói chung đó là ở quê nhà vẫn còn một cái sai lầm mà hầu như là chúng ta ở hải ngoại này đi lên một cái bất độ như là ở Việt Nam Cộng Hòa.
Ông định nói
hiểu được ý tôi nói không?
Ông định nói sao ạ?
Tôi nói ạ.
Dạ vâng, là thế này, Việt Nam Cộng Hòa cũng là thờ ma, nghe là ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản.
Cũng vì một tức là một số người thôi ông, chứ không phải là tất cả. Khi ông nói Việt Nam Cộng Hòa thì tội nghiệp quá, tại vì cũng chỉ là số.
Tôi nói cái thời Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ,
chứ tôi nói chung đó, là trong thời gian trước 75 đó, là có những cái thành phần là như vậy đó. Việt Nam quốc gia thờ ma cộng sản và đưa lên những cái vấn đề che chở đó.
Vâng.
Thì bây giờ Việt Nam mình qua bên đây rồi, cực khổ đi vượt biên chết lên chết xuống rồi, thì cái sự thương yêu mình là có chứ không phải là không có, nghĩ đến quê nhà hay là gia đình mình là có. Nhưng mà có một điều sai lầm là tại sao chúng ta lại cứ phải là dốc lòng vô để diện trợ, và trong lúc cái việc đó là việc của nhà nước,
đúng,
việc của đảng cộng sản phải làm, mà chúng ta đây chúng ta lại đưa tay ra để mà gom quyết, để mà kêu gọi đóng góp. Tôi nghĩ khác, tôi nói là hãy để cho nhà nước lo và hãy để cho dân tộc tự đứng lên.
Đúng.
Còn cái gì bây giờ nó đem ra nó ỷ y và nó nói mình không à. Nó nói đó là tay sai của đảng này, tay sai của nhóm kia, rồi nó hành hạ. Và mình thì cái vẫn đưa tiền về để cứu gia đình là một chuyện. Thì tôi không nói, nhưng mà có những cái vấn đề mà đoàn thể hay là những cái vấn đề khác là làm những công việc mà tôi thấy là cái việc này nó vô hình chung nha chị Thanh Thị, chị Thu Nga. Là có đảng sống mạnh thôi, nó nói là ai chết thì chết nó, cái đảng của nó. Còn người dân thì đã có lo gì nè. Tôi nói từ năm mà tôi nghe một người nói, trời lo gì nữa. Không từng có lo, bây giờ bên đây họ lo rồi, họ gửi tiền về. Anh không thấy hả, mấy tỷ luôn mà.
Dạ đúng, rồi, chục tỷ.
Tôi đau lòng vô cùng. Thì đó, đây là một bài học mà Việt Nam mình ở ngay tại hải ngoại này là không có một cái tinh thần đoàn kết để mà cùng nhau chung tay lên để mà giúp đỡ người dân Việt Nam đứng lên, chứ không phải là họ bên đây để làm cái gì á. Tự mình giải quyết cho mình thôi. Tự mình phải đứng lên thôi. mà muốn đứng lên thì phải là do chính người dân ở trong nước và chúng và người hải ngoại cùng đưa bàn tay lên. Nếu cần nữa đi về Việt Nam để đứng. Chẳng hạn như là Willy, chẳng hạn là bạn Willy Nguyễn đó, một thanh niên trẻ đó, và cũng đã từng làm như vậy. Thành ra tôi thấy cái việc mà cái tháng 4 này vừa rồi là tôi cũng quan hô tinh thần của chị Tâm Trị với anh Dương Phụng, là cái chỗ là anh chị là phóng viên người Việt, là phóng viên chiến trường mà để cho cái chuyện Việt Nam Cộng Hòa trong cái bối cảnh của cái cuốn phim đó, mà không ngờ nó xảy ra, nó lại đúng vào cái thời mà tôi tâm nguyện. Và tôi, dĩ nhiên là tôi đã đóng góp, mà tôi không nói tôi là ai hết. Bởi vì tôi chỉ là một người bình thường thôi.
Dạ,
nhưng
bàn.
Mà đóng trời và đóng. Thành ra là tôi rất là mừng khi mà tôi góp ý, là anh chị nhớ là tôi đã nói với anh chị trong cái buổi mà cái cuốn phim chưa? Tôi nói là anh chị phải đứng lên để cùng làm một cuốn phim nữa, hay là nói cho tất cả mọi người đứng lên để mà nói về cái vấn đề người Việt Nam, người lính Việt Nam, về những cái gian khổ của người dân phải ra đi. Và 30 tháng 4 này cũng là vậy thôi. Nhưng mà có điều khá buồn là không biết bao giờ người dân hay là tất cả các hội đoàn, các cái hội tương tế, tương trợ, tương ái gì đó, là dân lai cần phải để cho họ đứng lên. Và chúng ta là người tiếp cận để mà giơ tay lên cùng, đưa bàn tay lên để mà đẩy cái tội Cộng sản đi xuống, để cho lật đổ cái Đảng Cộng sản đó đi. Để nó không còn bị coi như là thoát trung đó chị ạ. Thoát trung đi. Mình nói thoát trung trước đi.
Vâng,
ý niệm của tôi là như vậy đó. Thì đây thì có cái nhỏ thôi.
Dạ vâng, cảm.
Nói ra vậy có nhiều người nói, ông cứ giúp đâu. Tôi giúp chứ.
Vâng.
Tôi sẵn sàng.
Vâng. Nhưng mà giúp cái gì cho đúng phải không? Vâng, đúng. Vâng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với anh Hưng, chị Thu Nga. Vâng, khi mà ông nhắc lên về cái chúng ta đều là những cái người bình thường thôi, và cái sức của chúng ta trợ giúp cũng rất là nhỏ. Nhưng mà đúng như anh Hưng nói, chúng tôi đồng ý với anh ở một số điểm là chúng ta không thể tiếp tục nuôi dưỡng chính quyền Cộng sản qua những cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt, qua cái lòng bác ái thương người của người Việt ở hải ngoại. Cần phải nhìn lại cái điều đó cho đúng. Đôi khi phải để cho, cũng phải có, đó là cái giá của tự do. Cái gì cũng phải có cái giá, phải không chị Thu Nga? Nếu chúng ta muốn người dân đứng lên thì cũng phải tiếp tay họ bằng cách này hay cách khác, không phải bằng tiền nong để cho cán bộ ăn chặn, nhưng mà bằng những cái sự hỗ trợ tinh thần, bằng những cái sự vận động để mà cho tự người dân đôi khi phải có, dùng cái chữ mà nói khổ một chút, thì mới có cái sức để mà vươn lên. Thì cái điều này, đó là cái điều mà Cộng sản nó chuyên môn sử dụng, mà người mình quá hiền, quá tốt, như chị Thu Nga nói, mình quá có quá chính nghĩa quốc gia, thành ra mình đôi khi mình cứ bị lừa và cứ bị lâm vào cái vòng này hoài. Cảm ơn anh Hưng đã nhắc nhở cái điều này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, chị Vũ Thanh Thủy và bên, tức là phía mà đài phát thanh 900 cũng như là 1600 AM, chúng tôi luôn luôn nói với quý vị rằng về cái việc mà gửi tiền rồi làm giàu cho Việt Nam đó, với cái việc mà hỗ trợ nhân đạo thì tại vì miền Nam, người miền Nam của chúng ta là đầy lòng nhân đạo và được dạy dỗ dưới một cái chính sách rất nhân bản. Vì vậy cho nên là giúp đỡ trong cơn hoạn nạn cho bà con của chúng ta thì chắc chắn rằng không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, làm ăn và buôn bán với Cộng sản rồi đổ tiền về cho Việt Nam, nuôi Việt Nam là cái điều mà với chính trị thì nó không đúng một chút nào hết. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã nói rõ cái lập trường đó. Vì vậy cho nên với cái sự đấu tranh của chúng ta, nếu mà nói với những cái người Mỹ mà họ cũng biết rõ cái tình hình Việt Nam thì đôi khi họ nói làm chúng ta cũng hơi ngượng, là hỏi của nếu mà đất nước Việt Nam mà bị đàn áp khổ cực như vậy thì tại sao mà có nhiều người Việt Nam đi về, và nước Việt Nam bây giờ với cái việc mà gửi tiền mà hàng tỷ đô la như vậy so với cái số tiền mà Việt Nam Cộng Hòa muốn Mỹ viện trợ thì giống như là muối nhỏ biển. Thì chỉ cần nhìn cái đó là chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng người Việt của chúng ta vì cái lòng nhân đạo hay là cái vì một cái việc gì riêng tư đó mà họ đã làm cho đất nước và Việt Nam những cái tên Cộng sản lại giàu có bỏ túi. Vì vậy cho nên việc đàn áp mới tiếp tục xảy ra, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga, chắc chắn cái điều đó nó đã gián tiếp góp phần vào trong cái chuyện làm cho Việt Nam Cộng sản, các nhà tư bản đỏ mới giàu có như bây giờ, và cũng đã gián tiếp làm cho người dân miền Nam Việt Nam tiếp tục phải sống dưới cái sự đọa đày của Cộng sản. À, chúng tôi cũng biết rằng có rất nhiều người, nhiều khi, chị Thu Nga biết không, mình nói ra những điều này cho là mình không có lòng bác ái, không có thương người, không thương trẻ mồ côi, không thương các cụ già đói khổ, không thương những người dân nghèo khổ ở quê nhà. Tất cả những người có thân nhân thì đều có cái bổn phận phải giúp đỡ thân nhân mình. Nhưng mà giúp đỡ để sống là một chuyện khác, nhưng mà còn giúp đỡ để mà làm cho họ trở thành lệ thuộc, chỉ trông cậy vào những cái đồng tiền ở hải ngoại, hoặc là để cho những cái tổ chức chung chung xong rồi có cả những cán bộ họ ăn chặn ở giữa. Tại vì mọi người đều nghĩ rằng, nhất là theo cái cách ở bên Mỹ, nói rằng nếu mà muốn được họ giúp thì dĩ nhiên cũng phải chia sẻ phần nào cái này cái khác, cái đó là một phần của trong cái công việc vận động, trong công việc bác ái. Không, đối với Cộng sản hoàn toàn không phải, như là đối với lại các tổ chức nhân đạo ở bên nước Mỹ này. Thành ra cái đó là một cái điều mà nhiều khi mà chúng tôi cũng phải cố gắng giải thích, nhưng mà hình như cũng khó được hiểu, chị Thu Nga. Thành ra tại vì ai cũng thích một cái lòng dễ bác ái, dễ dàng, dễ dãi, bỏ ra một ít tiền để mà giúp đỡ quê nhà, mua những cái vé đi ăn những cái bữa cơm, gây quỹ vì lòng bác ái thì cảm thấy lương tâm mình yên ổn rồi, tại cảm thấy như vậy mình đã giúp đỡ Việt Nam rồi. Nhưng mà đúng như ông Hưng nói, phải nhìn xem mình, cái việc giúp đó của mình có thật sự lợi ích cho người dân miền Nam Việt Nam, cho đất nước đồng bào mình hay không, hả chị Thu Nga?
Và khi mà chúng ta cũng nhớ rằng, khi mà chúng ta bỏ nước ra đi trốn chế độ Cộng sản á, thì họ gọi chúng ta là đi là kẻ phản quốc, đi ăn bám theo canh thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ. Nhưng mà bây giờ họ muốn moi tiền của người Việt tị nạn Cộng sản từ các nước trên thế giới tự do, thì họ nói, họ gọi chúng ta là khúc ruột ngàn dặm, làm như thế là chúng ta là cái con bò sữa mà bị vắt như vậy. Thì chúng tôi cũng nói rồi, với cái phương diện nhân đạo, quý vị giúp đỡ gia đình thì đó là cái phương diện nhân đạo. Còn nếu mà nói rằng khi mà về cái phương diện chính trị thì hoàn toàn sai, tại vì Cộng sản đã chiếm đất, chiếm dân, nhưng mà họ bán đất và họ bán nước và họ không có nuôi dân. Thì quý vị cứ coi là cái nào nó đúng. Và người ta nói rằng khi mà người dân có đói khổ, bị đàn áp nhưng mà đói khổ thì họ vùng dậy. Bây giờ quý vị cứ nhìn đi. Cái người dân trong nước, chỉ những người bị áp bức, những người đói khổ mới đứng lên. Còn những người giàu có đứng lên hay không, chị Thủy? Không.
Hoặc là những người mà có gia đình thân nhân ở bên này tiếp tế quá đầy đủ.
Đúng rồi, thì họ không đứng lên, họ đấu tranh.
Họ không thể cần nữa. Rồi ngay cả những cái những tổ chức khác họ cũng nhìn vào cái điều đó, đã có hải ngoại tiếp tế, thành ra họ cũng không cần thấy là phải làm một cái điều gì nữa. Và đây cũng là một cái điều rất là đáng buồn. Nhưng mà thôi, khi mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng ta vẫn dạy nhau về cái lòng nhân ái, vẫn chia sẻ với nhau về những cái kinh nghiệm bác ái. Thành ra nói điều này thì chắc cũng sẽ động lòng rất nhiều quý thính giả. Nhưng mà cũng xin hiểu cho cái mục đích, mục tiêu của các cơ quan truyền thông Việt ngữ là hướng về quê nhà. Nhưng mà phải nhìn xem cái hướng của mình có thật sự giúp ích cho quê hương đất nước hay không. 713-664-8002, chúng tôi mong được nghe những cái bài học của quý vị, những cái kinh nghiệm cá nhân của từng quý vị qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 75 này. Cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào để mà nhắc tới những cái điều rất là hữu ích. Nãy giờ chúng tôi thấy những thính giả đã gọi vào thì nói đúng vào theo cái đề tài và đúng là theo những cái tâm tình của những cái người thật sự rất là thương yêu đất nước đồng bào, nhưng mà và vẫn cố gắng hết cái sức mình xem có thể làm được gì để mà giúp ích cho những người còn ở lại. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây 713-664-8002. Hình như chúng tôi vừa lỡ tay cúp mất cái điện thoại của cái thính giả. Vâng ạ, xin mời lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, mà giấu xe được.
Vâng, mời anh.
Cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau thương nhất của đất nước của chúng ta. Thì bây giờ mình chỉ nói một điều thôi. Người Việt Nam mình ai cũng có ăn có học hết á, đi ra nước ngoài đều làm ông này ông nọ, ông tướng này tướng kia. Thì bây giờ mình chỉ nhớ một điều, mình có phước, mình có được trời ban, Chúa ban ở bên đất nước Hoa Kỳ này, thì mình chỉ ngỡ rồi bàn tay mình vươn ra để giúp đồng bào Việt Nam, đó là tình thương, đó là cái trái tim của quê hương mình. Mình nhớ năm 75 mình chạy nạn, mình bị chuyện này chuyện kia. Thì bây giờ mình qua bên xứ tự do này rồi, mình phải nghĩ lại những người đồng bào của mình, người thân nhân của mình còn nằm ở trong nước, họ bị cộng sản đàn áp. Nhưng mà đừng vì cộng sản đó rồi mình quên giúp những người thân nhân của mình, tại vì họ những là nạn nhân thôi.
Đúng.
Họ đang bị bóp cổ, không có tiếng nói. Thì mình ngoài đây mình phải có tiếng nói, mình phải đứng lên đấu tranh cho quê hương của mình bằng cách là mình giúp Việt Nam mình. Thì mấy người Việt Cộng nó thấy người ta nói đế quốc Mỹ là thế nào, nhưng mà nó vẫn giúp người của mình. Đó là cái tình thương để Việt Cộng nó mở mắt nó ra.
Vâng.
Nó thấy rằng là mẹ họ mà nói tự do dân chủ con mẹ gì ở Việt Nam.
Vâng, nhưng mà
tự do.
Vâng. Nhưng mà
do mà bóp cổ bóp cho người ta vô tù.
Vâng, nhưng mà thưa anh, vâng, anh nói cái lý luận nó rất là đúng. Nhưng mà 44 năm rồi, 44 năm rồi anh thấy họ có mở mắt sao không anh? Anh thấy Việt Cộng có mở mắt không?
Nhưng mà chỉ biết tại sao không? Tại vì nó bị những người mà gọi là đi theo hội đoàn giúp viện trợ quá, nó đâu có mở mắt đâu. Nó đâu có thấy là cái sự phải trái đâu. Mình phải cho nó biết rằng là mình sống trong cái sự ôn hòa, thương người Việt của mình, dân mình, thương dân mình. Chứ không ai mà thương dân mình hết. Nếu mà dân mình không thương dân mình, giống như sư ông bà có câu.
Vâng, dạ.
Bầu ơi, thương lấy biết.
Đúng, dạ.
Vì rằng khác giống như đúng. Chúng một dạng.
Vâng, nhưng mà giờ, nãy giờ, vâng, xin có lẽ anh nói cũng hơi làm cho chúng tôi cũng hơi thấy nó cũng hơi mâu thuẫn một mặt. Thì anh nói rằng chúng ta phải thương chị Thu Nga, bởi vì thương lấy bí cùng mặt khác thì anh lại cũng nói là các hội đoàn đã làm cho họ không mở mắt ra được. Thì bây giờ cái cách thức, cái có lẽ chúng ta nên tránh đả kích nhau, mà chúng ta nên tìm ra cái cách thức nào, cái lời khuyên nào để người khác có thể áp dụng được.
Chị hiểu lầm với em rồi.
Vậy.
Thì em nói đây á, mình ở bên này hội đoàn, mày hội đoàn kia còn chống nhau, không thương nhau. Cái này em không nói chắc chị cũng hiểu. Okay. Thì làm sao Việt Cộng mà nó thương dân mình được? Tại sao mình đi ra nước ngoài được? Hội đoàn mình đứng lên để mình đấu tranh cho quê hương, mà tại sao hội đoàn này hội đoàn kia cơ với nhau, chấp mũ người này chấp mũ người kia? Cái đó là không đúng. Nếu ai làm đó thì hãy quên đi và đừng làm điều đó nữa. Giống như là giống như trong Phúc Âm, Chúa nói cái người đàn bà ngoại tình đem tới để Chúa ném đá, ai trong các bè không có tội hãy ném đá đi.
Cảm ơn.
Câu đó để mình dùng đưa vô hội đoàn này.
Vâng.
Ai trong các ngươi không phải là Việt Cộng
vâng.
Thì hãy đứng lên đấu tranh.
Vâng. Cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã nhắc đến cái điều đó. Nhưng mà chị Thu Nga có nghĩ rằng có cái bàn tay của Cộng sản đằng sau không? Dễ lắm, khích bác giật dây. Vâng.
Thành ra chúng ta thấy rằng trong các hội đoàn cộng đồng ở khắp nơi, không có dám nói ở nơi nào, nhưng mà chúng ta cũng biết cái điều đó. Cũng đều chia hai, chia ba ra. Và Việt Cộng đó, người ta áp dụng cái câu là bất chiến tự nhiên thành, nghĩa là ngư ông đắc lợi. Họ để cho người quốc gia của chúng ta là xô xé lẫn nhau, và họ ngồi ở ngoài để hưởng lợi, phải không chị Thủy?
Thật là tội nghiệp cho đất nước mình. Vâng, bây giờ chúng tôi xin nhận điện thoại của một vị thính giả chót trên đường dây nữa thôi. Xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, chào chị Thu Nga với chị Thủy.
Dạ vâng, xin
Thái à.
Dạ vâng, chào ông Thái.
Dạ, em là cái người đời sau, phải nói là cái người đời sau luôn ạ. Dạ. Em xin chào, nhưng mà em cũng xin kể cái hai câu chuyện này.
Dạ, chúng ta chắc là... chỉ còn cái chuyện một phút ngắn thôi.
Dạ, dạ. Em xin nói là cái vấn đề tiền bạc, em nói cái chú Hưng nãy nói là rất đúng luôn đó. Dạ. Tại sao chúng ta cứ đưa tiền cho anh mua cho tụi nó?
Dạ.
Chúng ta phải để cho dân nó nghèo. Mình phải để cho dân nó nghèo. Khi mà dân nghèo, người ta mới hiểu được là tại sao cái thằng Cộng sản Việt Nam nó ở Việt Nam, nó ăn, nó uống. Nó dùng tiền của dân, nó đem, nó đưa, nó nuôi đất nước. Nó không phải nuôi đất nước, mà nó nuôi người của nó, rồi xong nó đưa người của nó ra khỏi nước ngoài, khỏi Việt Nam, ra nước ngoài sống. Cho nên là mình lúc nào cũng phải là chung tay làm đưa tiền cho tụi nó. Tụi nó làm gì đó đưa tiền cho người dân, không có cái vụ đó đâu. Nó lấy cái tiền đó, nó nuôi cho người nó đem ra ngoài. Nó bỏ cái tiền nó ra ngân hàng nước ngoài. Còn dân chết sống kệ tụi mày. Mất mớ tao phải lo. Cho nên mình không nên đổ tiền ra gửi về Việt Nam nuôi tụi nó. Mình nói đem về mình gửi tiền cho người dân, đứng lên em nói thiệt cái câu này, mình nói không 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 nên không đúng, là phải cho là như vậy nè. Cái đất nước mà dân nó càng ngày nó càng giàu lên á, thì người dân lúc đó cái ý chí của người ta càng ngày nó càng sụt, nó càng giả, người ta càng ngày càng không có nghĩ tới.
Đúng.
Nhưng mà cái tiền đó mà mình không có đưa về, không cho nuôi đất nước nó, mà dân mà nó nghèo ở Việt Nam á, dân ở Việt Nam nó nghèo, nó không có cái để ăn, và đất nước cộng sản Việt Nam á mà nó không có tiền để cho dân, đưa xuống cho dân, lúc đó dân nó mới đứng lên mới được. Chứ bây giờ là nó càng ngày đất nước Việt Nam nó càng ngày nó càng lên, bao nhiêu nước đổ tiền cho nó, Việt Nam người hải ngoại mình bên này cũng đổ tiền nuôi nó.
Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Thái rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có còn giờ nữa, và quý thính giả cũng còn đầy trên đường dây. Nhưng mà kỳ sau đúng là ngày 30 tháng 4 thì chắc là chúng ta sẽ trở lại đề tài này, chị Thương Nga, và xin cáo lỗi với quý thính giả, và mời quý thính giả gọi lại vào tuần sau. Rất tiếc chúng tôi chỉ còn đủ thời giờ để cho chị Thương Nga có thể đúc kết chương trình hôm nay thôi, thưa chị.
Dạ vâng, và ngày hôm nay thì tuần này thì chúng ta cũng có những cái buổi lễ tưởng niệm ở trong cộng đồng khắp nơi. Tại vì ngày Quốc hận là đúng vào ngày thứ ba, cái ngày 30 tháng 4 của năm 1975 là rơi vào ngày thứ tư. Và bây giờ thì chúng ta cứ mỗi năm như vậy chúng ta ôn cố tri tân, ôn lại cái ngày mà tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4. 30 tháng 4 vẫn mãi mãi là ngày Quốc hận, nhưng mà chúng ta phải ôn lại hàng năm để cho con cháu của chúng ta, những thế hệ mai sau này biết được cái lý do gì mà cha ông của họ đã có mặt ở đây, và cái sự thành công, cái sự nghiệp của họ có được hôm nay là nhờ những người đã nằm xuống để bảo vệ miền Nam cho cha mẹ của họ có đi học tới nơi tới chốn, và cha mẹ của họ đã phải hy sinh, nghĩa là vượt bao nhiêu là trở ngại thử thách, nghĩa là đi tìm cái sống ở trong cái chết để cho con cháu của họ được tự do ở nơi xứ người. Và cứ mỗi mùa 30 tháng 4 như vậy chúng ta không thể nào mà không nhắc lại. Tại vì lịch sử thì phải cần phải nhắc lại. Không có lịch sử chúng ta thì chúng ta không có ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng cứ mỗi năm như vậy thì chúng ta lại ôn lại những cái chuyện mà gian ác, những cái chuyện mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam như thế nào và đày đọa người dân như thế nào, và chúng ta phải bỏ xứ ra đi. Và tới ngày hôm nay thì chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã gọi vào để đóng góp. Chính quý vị là những chứng nhân sống của lịch sử, chúng ta phải cần ôn lại. Và cái sự ôn lại đó biến chúng ta trở nên mỗi người có một cái phương tiện để chúng ta có thể là yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước và nuôi mãi cái ý chí mà yêu nước, để chúng ta mong có một ngày chế độ Cộng sản bị lật đổ và chúng ta có thể trở lại quê hương.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn chị đã nhắc là ngày xưa, 44 năm xưa thì là 30 tháng 4 xảy ra vào đúng ngày thứ tư, năm nay là ngày thứ ba. Như vậy sang năm khi mà 45 năm sẽ là ngày cũng đúng ngày thứ tư đó.
Đúng vậy.
Hy vọng cầu xin, cầu trời là từ bây giờ tới sang năm sẽ có nhiều thay đổi cho đất nước của chúng ta. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp những câu chuyện thật là quý, vô cùng quý giá của quý vị. Và cũng xin mời gọi tất cả những quý vị trong những ngày còn lại từ bây giờ tới 30 tháng 4, đây là cái dịp tốt để mà các ông bà cha mẹ hãy cùng tâm tình ôn lại quá khứ, kể cho giới trẻ nghe về cái nỗi đau khổ của chính gia đình mình, của người dân mình, nhưng mà không phải làm cho giới trẻ lo là chúng ta chỉ đắm chìm trong quá khứ, nhưng mà để giúp người trẻ hiểu học bài học quá khứ để mà họ hướng về tương lai, để họ hiểu mà tiếp tục những cái mục tiêu còn dang dở của thế hệ cha ông, để mà họ biết cảm kích mang ơn ông bà cha mẹ, và nhất là họ cảm thấy họ mang cái món nợ đối với đất nước, chứ không phải như là chỉ là những người di dân sang đây vì vật chất ấm no, học hành thành đạt mà không cảm thấy ràng buộc gì với đất nước cội nguồn của mình. Rất là mong chỉ còn một ít ngày để chúng ta có cái cơ hội, nhân cái cơ hội này mà chia sẻ với con em. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng đồng hợp chương trình này, thưa chị.
Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.